This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi chương trình Kể Chuyện Em Nghe được phát thanh trên Sài Gòn Radio 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xứ ngôn viên Hoàng Tín. Chào chú Hoàng Tính, chào các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả, các bé thiếu nhi cũng như là cô Anna. Hôm nay cô có khỏe không cô Anna?
Dạ, Anna khỏe. Hôm nay ngoài trời thì gió cũng hơi lớn một tí, cũng se lạnh nhưng mà cũng không có quá tệ để chúng ta có thể ra ngoài chơi với công chú Hoàng Tính.
Đúng vậy. Nhưng mà nói gì nói chứ là bắt đầu ngày hôm nay thôi, còn ngày mai là các bé thiếu nhi của chúng ta cũng đã trở lại trường học rồi.
Dạ, hôm nay cô Anna sẽ kể cho các bé thiếu nhi nghe một câu chuyện mang tên là Vụ Kiện Châu Chấu. Và câu chuyện này thì nói về cái chú châu chấu này không có nhà và trên đường đi thì tìm được một căn nhà của một loài chim. Và châu chấu này đã lên nhà của con chim đó ngủ, nhưng mà sau đó là cái căn nhà này đã bị sập. Và mọi người đã đi kiện nhau là tại sao lại sập căn nhà này. Và chúng ta hãy theo dõi câu chuyện để coi sự tích như thế nào.
Dạ, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Vụ Kiện Châu Chấu sau đây.
Ngày ấy, có một con châu chấu mãi mê kiếm ăn lạc mất đường về. Tối đến, trời rét lại mưa rơi tả rích, làm cho châu chấu ta run rẩy. Nó muốn tìm một chỗ ngủ, nhưng bóng đen dày đặc, chẳng biết đường nào mà lần.
Thôi ta cứ bò liều đi, mai ra ta gặp chỗ nào nó khỏi ướt thì nằm tả một đêm thôi.
Nghĩ vậy, cháu ta cứ lơm cơm bò mãi đến một cành cây mới bám được. Cuối cùng, không ngờ nó lại lọt được vào nhà chim ri. Đến đây, châu chấu thấy ấm áp, dễ chịu. Nhưng một tiếng hỏi cất lên: "Ôi, đêm hôm khuya cắt, ai vào nhà tôi đó? Kẻo đạp lên mấy đứa con của tôi." Thấy chim ri mẹ đứng lên hỏi thế, cháu rên rỉ đáp không ra hơi.
Tôi là cháu đây nè. Ôi, sao mà đêm lạnh quá nè. Làm ơn cho ngủ nha một đêm, sáng dậy đi ngay nha.
Không có được, nhà tôi rách nát chật chội, mấy mẹ con còn không đủ chỗ để nằm. Thôi chú đi tìm nơi khác đi,
Thôi mà cho ghé lưng nằm một tí ở phía ngoài này nè. Đó, phía ngoài này cũng được nè. Kéo tôi lạnh cống như nước đá, không thể bước đi đâu được nữa.
Nghe nói chim ri mẹ thương hại, bèn đáp. Thôi cũng được, cho chú mày nằm kế bên nè.
Dạ.
Nhưng mà phải co cẳng, kẻo đạp mấy đứa con của tôi.
Dạ.
Thế là cháu xếp hai cái càn vào bụng, đập lưng ngay lên cạnh mấy con chim. Chỉ một chốc sau, cháu cũng như chim ri, ai nấy đều ngon giấc. Đang ngủ say sưa, bỗng nhiên một tiếng nai kêu bên cạnh nhà, và tiếng kêu quá to làm cho cháu giật mình tỉnh dậy. Cháu vươn vai rồi quên mất lời chim ri rặn, duỗi thẳng đôi cẳng dài thượt của nó. Nhà chim ri vốn đặt lơ lửng trên một cành na, nhà quá rách nát vì gió đánh tả tơi lâu ngày chưa kịp sửa. Cháu duỗi mạnh đôi càng làm cho cả nhà một chỗ nằm kêu răng rắc. Ôi, đổ mất. Chim ri mẹ kêu tướng lên, quả nhiên cái duỗi chân của cháu đã làm hại nó. Mấy con chim con bị đạp dồn về một phía, cái nhà nghiêng hẳn, chỉ một chốc rời khỏi cành na. Một con chim non còn ngủ say sưa cũng lăn theo và rơi tẩm xuống sông. Mẹ con chim bay loạn xạ đi tìm thì nó đã bị nước cuốn đi mất. Tức giận vì cháu tự dưng vô cớ đến gây tai họa cho nhà mình, sáng hôm sau mẹ con chim ri bèn đi kiện với bụt. Nghe nguyên cáo trình bày đầu đuôi, bụt liền theo đến tận nơi xem xét, rồi gọi cháu đến hỏi.
Đâu thằng bụt, thằng nào rồi? Đây, tại sao nhà ngươi đêm hôm đến làm hại nhà người ta hả? Tại sao?
Cháu cúi đầu nhận rằng quả nó là cây tang tóc cho nhà chim ri, nhưng nó cũng cho bụt biết rằng nó vốn không có ác ý.
Tôi không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu à nha, bởi vì con nai tự dưng ở đâu đến kêu thét vô trong cái lỗ tai tôi làm cho tôi giật mình đó. Chính vì như vậy mà tôi mới duỗi chân theo cái thói quen rồi mới nó ra nông nổi vậy bộ.
Thấy cháu tin thật nên bụt cũng thương hại, bèn cho gọi nai đến, kể cho nai biết đâu đu sự việc xảy ra, rồi bảo.
Ông nhà đổ nè phải không? Con chết rồi phải không? Rõ ràng là tại cái tiếng cười thế của nhà người đó nha. Sao? Tại sao nhà ngươi vào đêm hôm mà khuya khoắt rồi đến đây rồi kêu rống lên làm cái gì? Để gây nên tai vạ như vậy đó hả?
Nai vội vàng trả lời. Oan cho tôi quá.
Oan cái gì?
Oan ngoan lắm ông Bụt ơi.
Nữa, một oan đủ rồi.
Lúc ấy tôi cũng đang lim dim đôi mắt, mà tự nhiên có một quả na xanh rơi từ trên đầu rớt xuống, làm cho tôi đau đớn kêu lên. Vậy là tại quả na chứ đâu phải tại tôi. Nghe nai bày tỏ có lý, Bụt lại quay qua hỏi cây na.
Nè, vì sao vậy? Vì sao người lại để cho cái quả xanh này nó rơi trúng vô mặt của cái con nai? Rồi cái con nai này làm cho nó hét tướng lên, nó sợ quá, nó la hét tướng lên rồi gây tai vạ cho nhà người ta. Người đã biết tội chưa hả?
Na đợi bụt tội xong, lập tức trả lời.
Bám ngài, tôi đâu có muốn quả xanh của tôi rơi đâu. Bởi vì con sâu nó làm hại tôi, nó cắn cuốn quả xanh cho nên quả nó mới gộn đó ông ơi.
Đến lượt sau, được bụt say gọi đến kể cho nghe sự tình rồi kết tội.
Nhức đầu rồi nha. Nhà người, Ừ, sau này nhà ngươi cho ta họ, nhà ngươi đã thấy rõ chưa hả? Nếu mà nhà ngươi không có cắn cái quả xanh này thì làm gì mà có tai vạ nó xảy đến cho cái nhà của con chim ri như vậy vậy đó hả? Như vậy ngươi không có tránh được cái tội lỗi rồi đâu nha, bởi vì ta là bụt, ta có quyền được phản xét có nhọn.
Nhưng bụt không ngờ sâu cũng không nhận lời và sâu đáp.
Con nhỏ nam, bẩm ngài, con sống yên ở trong cái đám lá khô ở dưới cây kia, ở dưới kia kìa, ở đó. Dạ con có nhiều thức ăn ngon lắm mà nha, bữa nào ngày xuống thử đi. Nhưng mà mấy hôm nay á, trời ơi trời, có cái con gà nó đâu nó đến sục sạo rồi nó giết cả họ nhà tôi, nhà con rất là kinh khủng. Cũng may mắn làm sao rồi nha, con ba chân rồi bốn cẳng nó còn bò lên được đây nè. Trời ơi, chẳng có gì nhét vô bụng cho nên con phải gặm chút vỏ quả na xanh cho nó đỡ đói rồi mà. Nếu mà con ra trúng vào nay hay hoặc là con gì khác thì điều đó không phải là tại tôi mà là tại vì con gà cái kìa.
Lại đến được gà, được gọi đến đối chất. Gà vốn không phải quê tại khu vực này. Nó có một đàn con, mẹ con thường dẫn nhau đi kiếm ăn, nhưng thức ăn ngày một hiếm. Ngày hôm kia, mẹ gà nhờ được vịt, chủ quen biết chở qua sông hứa sẽ xin ấp trứng vịt để đền ơn. Vì thế, mấy hôm nay gà được no bụng. Nhưng khi nghe bụt buộc tội thì đã gây tai vạ cho chim ri. Gà đớ người không biết tìm đâu câu trả lời để chống chế vì khu vực này không phải là quê quán của mình. Hỏi đến 3 lần, gà không trả lời được nên bị bụt sai giam lại. Bầy con của gà có vốn con nái, con mái, một con trống. Khi nghe vịt cho biết là mẹ mình bị giam ở bên kia sông thì chúng nó hết sức hỗn hoảng. Chúng khuẩn khoảng nhờ vịt trở qua thăm mẹ. Bốn con gà mái nhớ thương mẹ quá, tranh đi trước. Chúng nó chỉ biết kiếm sâu, tìm dế nuôi mẹ mà không biết kêu vang với bụt để mẹ được tha về. Hôm sau đến lượt con trống, con đi thăm mẹ. Khi nghe mẹ có nó kể đầu đuôi sự tình, vì sao bị bụt giam bắt, gà trống con bèn đi tìm bụt rồi phân trần.
Nè, dạ bẩm ngài, ngài bắt giam cái mẹ con à, thiệt là quả là quan ức à.
Bụt trâu mày hỏi.
Đúng á, ủa sao kỳ vậy, sao lại còn quan cái nỗi gì nữa. Ủa, nếu mẹ mày mà cứ kiếm ăn ở cái bên kia xong, đừng có qua bên này á, thì làm gì có cái chuyện mà con sâu nó bò lên nó cắn cái quả na xanh. Nó làm gì có cái chuyện mà quả na xanh ấy nó đứt cái cuốn rồi nó rơi vô mặt con nai, rồi để cho con nai nó kêu thét lên. Rồi làm gì có cái chuyện mà con châu chấu nó giật mình, nó duỗi chân nó đập đổ cái nhà của con chim ri này, rồi làm cho con của nó chết đi hả? Chính thủ phạm là mẹ mày, mày còn kêu oan cái nỗi gì nữa.
Gà trống con lại phép thưa.
Dạ bấm ngài, chính vì như vậy mà con phải kêu oan cho mẹ con nè. Bởi vì rõ ràng trong lúc lục xuất sáu loài, loài nào loài lấy cũng sinh con đẻ cái đều được trời cho là có sữa nuôi con ở đây. Nhưng mà riêng loài gà của chúng con thì ôi tuyệt nhiên không có lấy một giọt sữa nữa à. Vì vậy gà là phải chạy dạy tần tảo nuôi con. Dạ bởi vậy mẹ con phải vất vả đi kiếm đi các nơi khác để mà kiếm thức ăn là vậy đó. Ở bên kia người khôn của khó cho nên phải lần mò sang bên này. Tình cảnh khó khăn, buộc phải thế thôi. Đâu có phải là tội tại mẹ con đâu.
Bụt thấy gà trống con cãi cho mẹ có lý, có lẽ đành phải tha cho mẹ nó về. Thấy gà trống bé người mà khôn ngoan, ai nấy đều khen ngợi. Từ đó mỗi lần có kiện tụng việc gì, người ta thường mang gà trống theo, hy vọng nhờ sự có mặt của nó mới thắng kiện. Còn gà thì mãi ấp trứng vịt để trả ơn, dòng dõi của nó sau này vẫn thế.
Thank you.
qua câu chuyện này thì nội dung cũng không có sâu xa gì lắm, nhưng mà cho chúng ta biết là những con vật này không có ai nhận lỗi với nhau, mà chỉ đùn đẩy những cái sai lầm của mình cho những người khác. Và ở cuối câu chuyện thì chúng ta cũng biết thêm một chuyện là khi mà thời đó người ta hay đi kiện tụng với nhau thì người ta lại cầm theo con gà trống. Có phải trong chú Hoàng Tính?
Uh-huh.
Chú Hoàng Tính có nghe cái câu chuyện này bao giờ chưa?
Chưa, lần đầu tiên mới nghe.
Dạ. Uh-huh. Ngoài câu chuyện này thì cô Anna cũng có một thông báo nhỏ đến cho các quý phụ huynh là ở Garland ISD thì dành cho những bé chuẩn bị đi học pre-kindergarten hoặc là từ những thành phố khác đến tới Garland thì bắt đầu phát hồ sơ cho năm học 2014 và 2015 vào ngày thứ hai, 17 tây tháng 3. Và quý phụ huynh cũng có thể lấy hồ sơ ở nơi Curtis Caldwell Center nằm ở sau lưng chợ Sam và nộp hồ sơ từ ngày thứ ba trở đi, ngày 18 tây trở đi. Quý vị có thể nộp hồ sơ ở địa chỉ là 720 Stadium Drive, Garland, Texas. Nếu mà quý vị có những thắc mắc mà không biết là điền hồ sơ như thế nào hoặc là những thông tin như thế nào thì quý vị có thể tới trường mẫu giáo Magic Land. Mặc dù là con em của mình không phải là học sinh của trường mẫu giáo Magic Land, chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ các quý vị điền giấy tờ đăng ký học cho các bé chuẩn bị đi học pre-kindergarten hoặc là những bé từ những thành phố khác chuyển tới Garland.
Đó là cái thông báo mà trường mẫu giáo muốn gửi đến, phải không?
Dạ vâng. Nếu quý vị nên nhớ là bắt đầu từ 17 tây thì hồ sơ sẽ được phát ra vào ngày 18 tây, quý vị có thể nộp hồ sơ. Nếu những thắc mắc thông tin nào quý vị không biết, quý vị có thể tự nhiên tới trường mẫu giáo Magic Land, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Dạ tự nhiên tới, giờ không biết cái số điện thoại sao tới vậy?
Quý vị cũng có thể tìm những cái địa chỉ nộp hồ sơ, những địa chỉ lấy hồ sơ ở trên mạng, lấy hồ sơ ở Curtis Caldwell Center. Ở đây thì Anna không có cái địa chỉ, nhưng Anna chỉ có cái tên của cái chỗ đó thôi. Và theo Anna biết thì cái chỗ đó nằm ở sau lưng chợ Sam. Và quý vị có thể nộp hồ sơ ở địa chỉ là 720 Stadium Drive, Garland. Còn quý vị không biết địa chỉ của Magic Land thì quý vị có thể lên mạng search ra cái địa chỉ của trường mẫu giáo Magic Land.
Dạ vâng, cảm ơn cô Anna rất nhiều đã đến với chương trình này với cái câu chuyện vừa rồi cũng như là cái thông báo. Anna có thể gửi lời chào để chúng ta kết thúc chương trình không?
Dạ, cô Anna xin cảm ơn các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi đã lắng nghe câu chuyện vụ kiện câu cháu và thông báo từ Garland ISD của ngày Chủ nhật ngày hôm nay, và hy vọng cô Anna sẽ gặp các bé thiếu nhi trong chương trình lần sau.